This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Quả thưa quý khán giả, bây giờ là 12 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây mời quý khán giả theo dõi tiết mục Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, tại Dallas, Thục Đoan và Việt Hà và tại Houston, Khôi Nguyên. Dạ vâng, một lần nữa Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như là chào quý anh chị. Và mở đầu cho phần tin hôm nay là phần tin thời tiết với California.
Trong nghĩa từ miền Nam California, thành phố Garden Hill, xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị. Thưa quý vị, hiện nay là 72 độ ở tại Garden Hill. Cao nhất là sẽ vào khoảng 85-86 độ mà thôi cho ngày hôm nay. Và thấp về đêm là 65 độ. Gió Tây Nam thổi trong ngày với tốc độ từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Được thông báo thời tiết cho ngày mai, tức là thứ Bảy và Chủ nhật, thì thời tiết sẽ tương tự như ngày hôm nay, và Chủ nhật thì có thể sẽ ít hơn một vài độ, tức là khoảng 84-85 độ mà thôi, tức là thời tiết rất đẹp tại California. Sẽ được trở lại với thời tiết ở Dallas với Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý khán giả và các anh chị trong chương trình. Thưa quý vị, trong khi đó thì hôm nay tại Dallas cũng là một ngày có thời tiết rất đẹp và mát mẻ. Nhiệt độ bây giờ bên ngoài chỉ có 77 độ mà thôi, và nắng thì gần như không có. Và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dự đoán là 91, thấp nhất là 68, và hôm nay cơ hội mưa là 30%. Hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần cũng sẽ là những ngày khá mát so với tuần trước, với nhiệt độ cao nhất là khoảng 91-94, thấp nhất là 68-69, và cơ hội mưa thì cao nhất là vào khoảng 20% mà thôi. Không biết ở Houston thế nào, Khôi Nguyên?
Dạ vâng, Houston của chúng tôi thì hiện tại nắng vàng rực rỡ, nhiệt độ bên ngoài là 91 độ, tuy nhiên với cái heat index thì có lẽ chúng ta sẽ cảm nhận lên nhiệt độ lên đến khoảng 99 độ. Hôm nay dự báo lên cao nhất là 100 độ và thấp nhất vào ban đêm là 75 độ, với có cơ hội mưa rải rác một vài nơi. Vào ngày mai, nhiệt độ có lẽ mát hơn chút ít với 97 cao nhất và 72 độ là thấp nhất, và cơ hội mưa cũng tăng lên 10%. Nhiệt độ ngày thứ Chủ nhật cũng tương tự, với 99 cao nhất, 75 là thấp nhất và với 10% cơ hội mưa. Và kính thưa quý thính giả, đó là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trở lại với phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến Nhật Bản. Gần 60 người ngày hôm qua đã bị thương khi một vụ nổ xảy ra tại một lễ hội pháo bông mùa hè ở tại tỉnh Tokyo, Kyoto của Nhật Bản. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7:30 phút chiều giờ địa phương tại thành phố Fukuchiyama trước khi màn trình diễn pháo bông bắt đầu. Truyền thông địa phương đưa tin rằng có 59 người đã nhập viện, trong đó có 19 người bị thương rất nặng, bao gồm 5 người đang trong tình trạng nguy kịch. Một bé trai 10 tuổi đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi nghe thấy một tiếng nổ rất lớn và sau đó nhìn thấy khói bốc lên cuồn cuộn. Một phụ nữ 37 tuổi, người đang làm tình nguyện viên gần với địa điểm xảy ra vụ nổ đã cho biết như trên. Các nhà tổ chức lễ hội cho biết là các bình gas propane được sử dụng tại các quầy bán đồ ăn có thể đã phát nổ và là nguyên nhân của vụ nổ này. Lễ hội pháo bông mùa hè thường niên từng thu hút 110.000 người vào năm ngoái, sau đó đã bị hủy bỏ. Xin được trở lại với Việt Hà và Thiên Tính. Xin lỗi, Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Quay sang bản tin có liên quan đến Ai Cập, thì cảnh sát Ai Cập đang dọa sẽ dùng đạn thật để tự vệ chống lại những người biểu tình chống chính phủ mà họ cho là không chịu từ bỏ cuộc tranh đấu. Huynh đội Hồi giáo tổ chức đòi phục chức cho Tổng thống Mohamed Morsi đã bị lật đổ, đang thách thức chính phủ lâm thời và kêu gọi một cuộc biểu tình lớn khác vào ngày hôm nay. Lời hô hào được đưa ra vào đêm thứ nhì giới nghiêm ở các thành phố chính của Ai Cập, kể cả Cairo, nơi bạo động mới đây đã làm hơn 600 người thiệt mạng. Cư dân ở Cairo này cho biết có rất nhiều người bỏ chạy khỏi các cuộc biểu tình ngồi lì khi lực lượng an ninh giải tán và để lại nhiều vũ khí. Lực lượng an ninh rất đông và đường phố trống trơn vì an ninh phải vãn hồi tình hình và cần sự giúp đỡ của dân chúng. Chắc chắn là dân chúng chịu thiệt hại bởi vì các doanh nghiệp đều đóng cửa. Theo cư dân này, nếu trong một hay hai tháng nữa mà có thể mở cửa lại và tình hình tốt đẹp, không có khủng bố và trộm cướp, thì mọi người ủng hộ lệnh giới nghiêm. Tổng thống Hoa Kỳ nói, sự hợp tác theo truyền thống không thể tiếp tục như thường lệ khi thường dân bị sát hại ngoài đường phố và các quyền đang bị vi phạm. Và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng lên án bạo động ở Ai Cập đã khiến hơn 600 người bị thiệt mạng. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo ước tính số tử vong lên đến hàng ngàn. Trong khi đó, thì Tổng thống Pháp François Hollande dự trù gọi điện thoại cho Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron trong ngày hôm nay để bàn về tình hình của Ai Cập. Một giới chức Ai Cập là Bộ trưởng Quốc phòng lâm thời Mohammed Abrahim đã quy trách cho Huynh đệ Hồi giáo là tạo ra tình trạng hỗn loạn ở khắp nước bằng cách nổ súng vào cảnh sát, tấn công các tòa nhà chính phủ và đốt phá nhà thờ.
Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì ông Hassan Nasrallah là thủ lĩnh của tổ chức vũ trang Hezbollah đã xác nhận Hezbollah là thủ phạm đánh bom tấn công các binh sĩ Israel gây thương tích cho 4 người và ông cho hay là hai trái bom là điều khiển từ xa. Quân đội Lebanon đã đưa tin rằng bom nổ tại 400 mét bên trong biên giới và phát ngôn viên của Israel thì chỉ nói là bom nổ gần biên giới, 4 binh sĩ thì bị thương và không công bố thêm chi tiết. Ông Nasrallah phát biểu trên đài truyền hình rằng Hezbollah hay tin lực lượng Israel đã định tiến qua biên giới nên đặt bom chờ đánh và bom nổ khi một đơn vị đặc biệt tới khu vực dự đoán, bom nổ lần thứ hai khi viện binh đã tới tiếp ứng. Và ông Nasrallah không tiết lộ là bằng cách nào Hezbollah đã biết trước cái sự xâm nhập của binh lính Israel, nhưng cả quyết rằng Hezbollah không chấp nhận xâm phạm biên giới. Vâng, trở lại với Houston.
Dạ vâng. Để nối tiếp bản tin của chị Thục Đoan liên quan đến Ai Cập thì ngày hôm nay, 16 tháng 8, hàng ngàn người Hồi giáo ở Indonesia và Malaysia đã tổ chức các cuộc biểu tình phản đối việc chính phủ lâm thời Ai Cập đàn áp người biểu tình khiến hơn 600 người thiệt mạng và khoảng 4.000 người khác bị thương. Các cuộc biểu tình diễn ra sau khi những người ủng hộ cựu tổng thống Ai Cập bị phế truất là ông Mohamed Morsi lên tiếng kêu gọi biểu tình với khẩu hiệu Ngày thứ Sáu giận dữ và Liên Hiệp Quốc đã ra lời kêu gọi các bên nên kiềm chế tối đa. Tại thủ đô Jakarta của Indonesia, khoảng 1.000 người biểu tình đã tụ tập trước Đại sứ quán Hoa Kỳ và người biểu tình đã mang theo các tấm biển có ghi dòng chữ như là dừng ngay cuộc tàn sát ở Ai Cập hoặc là chấm dứt giết người. Và cũng cần nói thêm rằng Indonesia là quốc gia có số người Hồi giáo đông nhất thế giới. Trong khi đó, tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia thì khoảng 500 người Hồi giáo đã biểu tình trên bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo lớn ở ngoại ô để lên án các hành động đàn áp. Và những người biểu tình đã dương cao các tấm áp phích với dòng chữ là hãy tôn trọng sự lựa chọn của nhân dân, đó không phải là một cuộc đảo chính, hoặc là chúng tôi muốn thấy thế giới hãy kêu gọi Liên Hiệp Quốc ngăn chặn việc giết hại. Nhiều người Hồi giáo cũng đã biểu tình tại các nhà thờ Hồi giáo ở nhiều tiểu bang tại Malaysia. Đến chiều ngày 16 tháng 8 giờ địa phương thì những người biểu tình ở Indonesia cũng như Malaysia đã tự giải tán. Và chính phủ Indonesia cũng như là Malaysia đều bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực ở Ai Cập, trong khi Malaysia đã kêu gọi công dân nước này dừng các chuyến đi không cần thiết đến Ai Cập. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến Trung Quốc. Thì một viên chức cao cấp ở Trung Quốc đã cho biết kể từ tháng 11 năm nay, Trung Quốc sẽ giảm bớt cách làm ăn đã có từ nhiều chục năm qua, đó là thường xuyên sử dụng nội tạng của các tù nhân bị hành quyết để cấy ghép cho người khác. Trung Quốc là nước duy nhất ở trên thế giới vẫn còn sử dụng nội tạng lấy từ các tủ tù một cách có hệ thống để mà cấy ghép, cách làm mà đang bị quốc tế lên án rất nhiều. Nhiều người Trung Quốc xem chuyện này là cách để các phạm nhân chuộc tội, nhưng nhiều giới chức thẩm quyền hồi gần đây đã lên tiếng chống lại cái thói quen giả mang này vì nó làm hoang ố bộ mặt của Trung Quốc. Ông Nguyen Chê-phu, vụ trưởng của vụ cấy ghép nội tạng Bộ Y tế Trung Cộng hôm qua, cho biết là chính quyền Trung Cộng sẽ thực thi quy luật chỉ sử dụng nội tạng của những người tình nguyện mà thôi. Ông này tin rằng trong tương lai, tất cả các bệnh viện Trung Quốc có giấy phép cấy ghép nội tạng sẽ từ bỏ cách sử dụng nội tạng của tù nhân. Ông cho biết thêm là Trung Quốc đã phát triển được các chương trình tình nguyện hiến nội tạng ở 25 tỉnh, thành và dự đoán là chương trình này sẽ được phổ biến rộng rãi trên khắp nước vào cuối năm nay. Cuối năm ngoái, tỉnh cũng nên nhắc lại là đã có khoảng 64% nội tạng được cấy ghép ở Trung Quốc. và những nội tạng này xuất phát từ tử tù. Con số này đã giảm xuống dưới 54% vào năm nay. Xin được trở lại với Thục Loan và Việt Hà.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Trung Quốc, thì cuộc trả đũa thương mại giữa Bắc Kinh và Liên hiệp châu Âu lại nổi lên gay gắt. Để đáp trả việc Bắc Kinh áp thuế chống phá giá đối với mặt hàng thép ống nhập từ Trung Quốc, hôm nay Brussels thông báo đã đề nghị lập một bộ phận chuyên gia của Tổ chức Thương mại Thế giới để phân xử hồ sơ. Ông John Clancy, phát ngôn viên của Ủy viên Thương mại châu Âu cho biết, EU tiếp tục theo đuổi cuộc đấu tranh chống lại các biện pháp bảo hộ mậu dịch vô lối của Trung Quốc, mà dường như đó thường là những biện pháp trả đũa. Ông khẳng định Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ ủng hộ Liên hiệp châu Âu trong các yêu cầu chống lại thứ thuế chống phá giá mà Bắc Kinh áp cho mặt hàng thép ống của EU. Bắc Kinh đã tăng thuế từ 9,7% lên 11,1% cho các sản phẩm của châu Âu nhập vào Trung Quốc. Điều này đã gây thiệt hại không nhỏ cho các nhà sản xuất châu Âu. Đề nghị của EU sẽ chính thức được ghi trong chương trình nghị sự của phiên họp của Bộ phận Giải quyết Bất đồng thuộc WTO vào cuối tháng 8 này. Về phần mình, cũng tại phiên họp này, Trung Quốc có thể sẽ từ chối việc thành lập nhóm chuyên gia thẩm định theo đề nghị của EU. Tuy nhiên, thì Bắc Kinh sẽ quyết hết quyền lựa chọn trong phiên họp tiếp sau. Vào cuối tháng 7 vừa qua, thì EU và Trung Quốc đã giải quyết ổn thỏa bất đồng trên hồ sơ PIN tấm mặt trời của Trung Quốc xuất sang thị trường châu Âu. Đây chỉ là một trong số rất nhiều tranh chấp thương mại giữa hai bên. Với thông báo đề nghị lập nhóm chuyên gia của WTO thẩm định hồ sơ ống thép, thì Brussels hy vọng sẽ tỏ rõ quan điểm cứng rắn trên các hồ sơ tranh chấp khác với Bắc Kinh như trang thiết bị viễn thông, rượu vang hay các sản phẩm hóa chất.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì Bộ trưởng Kinh tế 10 nước châu Á-Thái Bình Dương ASEAN sẽ gặp nhau tại Brunei vào Chủ nhật này trong cuộc họp kéo dài 4 ngày để bàn về các vấn đề thương mại và tăng cường hội nhập kinh tế của Đông Nam Á. Trọng tâm của cái cuộc họp của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 45, gọi tắt là AEM, diễn ra từ ngày 18 đến 21 tháng này sẽ xoay quanh các tiến bộ của ASEAN trong việc thực thi cam kết hội nhập kinh tế tiến tới cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 và sự tăng trưởng kinh tế chung của khu vực. Hội nghị cũng sẽ bàn về chính sách cạnh tranh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển cơ sở hạ tầng, thuế và thương mại điện tử. Sau AEM thì cuộc họp cấp Bộ trưởng Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và vòng thương lượng thứ 19 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 31 tháng 8. Dịp này thì các Bộ trưởng Thương mại khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ thảo luận về Hiệp ước Tự do Mậu Dịch đang được đề nghị, trong đó có Việt Nam, Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Vâng, trở lại với Houston.
Dạ vâng, một bản tin liên quan đến Philippines. Theo tuần duyên Philippines cho hay, chiếc phà MV Thomas Aquinas đã chở 692 người vừa va chạm với một tàu chở hàng tại miền trung Philippines và làm ít nhất 5 người chết cũng như là hàng trăm người bị mất tích. Theo tuần duyên cho biết, thì chiếc phà MV Thomas Aquinas bị nghiêng rồi bắt đầu chìm sau khi đâm vào tàu hàng, khiến thuyền trưởng buộc phải ra lệnh bỏ tàu. Và sĩ quan tuần duyên là cho hay vụ va chạm đã xảy ra gần thành phố Cebu, miền trung của Philippines và không xa bờ. Ông cho biết hai chiếc tàu tuần duyên đã được điều đến và các tàu khác ở gần đó cũng đang giúp cấp cứu các hành khách. Lực lượng tuần duyên xác nhận có ít nhất là 2 người chết trong vụ tai nạn. Và người phát ngôn của lực lượng tuần duyên cho biết thi thể của 5 người đã được vớt lên từ biển và số phận của những người còn lại trên tàu hiện chưa được xác định. Các nhân viên độ cứu cấp đã cứu được khoảng 22 người và đang tìm kiếm những người khác bị hất ra khỏi tàu trong tai nạn. Và chưa có thông tin về số thủy thủ trên tàu hàng, nguyên nhân va chạm cũng chưa được xác định. Theo giới chức cho biết, đội cứu hộ đang sử dụng tất cả các nguồn lực có được ngay sau vụ va chạm, vốn đã xảy ra vào khoảng 9 giờ tối theo giờ địa phương. Và bản tin cũng cho biết thêm là con tàu đang đi vào cảng thì va chạm đối đầu với tàu hàng và cú đâm rất mạnh. Phà chìm chỉ trong khoảng 30 phút sau khi va chạm. Một người khách trên phà cho biết là mọi người bị kẹt trên phà và ông nhìn thấy những thi thể trên mặt biển. Ông cũng cho biết thêm, dường như một số người không thể thoát ra được và tôi thương xót cho những đứa trẻ. Tôi nhìn thấy những thi thể trong khi một số người còn đang được giải cứu. Đó là bản tin liên quan đến Philippines. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khoan Nguyên. Và vẫn tin liên quan đến Á Châu thì một tin tức liên quan đến Việt Nam cho biết là trang mạng dân làm báo.com trong nước hôm nay đã loan tải kết quả phiên tòa phúc thẩm xét xử hai sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên Theo đó thì bản án của Đinh Nguyên Khoa giảm xuống còn 4 năm tù giam. Và bản án dành cho Nguyễn Phương Uyên bị kết án 3 năm tù, nhưng cô được hưởng án treo. Được biết là Nguyễn Phương Uyên đã được trả tự do ngay tại tòa. Trước đó thì phiên tòa sơ thẩm ngày 16 tháng 5 của năm nay, Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên đã bị xử tù 6 năm và 8 năm tù giam vì tội mà Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa theo điều 88 của Bộ luật hình sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mức giảm án dành cho hai sinh viên trong cuộc được xem là không có tiền lệ, đặc biệt là trong các vụ án chính trị. Công tác viên của Dân Làm Báo tường trình rằng thân nhân của hai gia đình đã không được vào tham dự phiên tòa, và quanh khu vực tòa án Long An có sự hiện diện rất đông đảo của các nhân viên an ninh mặc sắc phục cũng như là thường phục, với rất nhiều máy quay phim và máy chụp hình đã được sắp đặt sẵn. Và vẫn theo nguồn tin này thì ngoài thân nhân ra, một số người từ nhiều nơi khác nhau đã đến Long An để hỗ trợ tinh thần cho hai sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên trước phiên tòa phúc thẩm. Trong số này có linh mục Đinh Hữu Thoại, trưởng văn phòng Công lý Hòa Bình, có linh mục Nguyễn Văn Phương và bà Trần Thị Nga từ Hà Nam, vợ cũ và con trai của blogger Điếu Cày, tức là bà Dương Thị Tân và Nguyễn Chí Dũng, ông Lê Quốc Quyết, bà Bùi Minh Hằng và một số bloggers, kể cả Huỳnh Công Thuận, Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Tường Thụy, Huỳnh Ngọc Trinh. Và theo tin truyền đi sau phiên tòa, Đinh Nguyên Kha đã xin giảm án nhưng không hề nhận tội. Riêng cả Uyên và Kha đều từ chối luật sư. Luật sư Nguyễn Thanh Lương, người duy nhất có mặt tại phiên tòa sáng nay, cho biết là trong phiên tòa, cô Phương Uyên đã tuyên bố một cách hùng hồn và can đảm rằng cô không cần giảm án, cô chỉ cần tòa xử đúng người và đúng tội mà thôi. Phương Uyên đã nói như sau: tôi cho rằng chống Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là chống phá đất nước và dân tộc Việt Nam. Sẽ được trở lại với Tục Đoan và Việt Hà.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Campuchia, thì lãnh tụ phe đối lập ở Campuchia đã trở về nước vào một thời điểm mà đảng của ông đang tranh chấp về thất bại trong cuộc bầu cử tháng trước. Hàng trăm người đã tham dự cuộc tiếp đón ông Sam Rainsy hôm nay khi ông trở về một đất nước mà dân chúng vẫn sợ hãi rằng căng thẳng sau bầu cử sẽ bùng nổ thành bạo động. Cả phe đối lập lẫn đảng Nhân dân Campuchia, đương quyền, đều nhất mực cho rằng mình đã thắng đa số ghế tại Quốc hội 123 thành viên trong cuộc bỏ phiếu ngày 28 tháng 7. Trong mấy ngày vừa qua, đảng cầm quyền đã ra lệnh cho binh sĩ và xe thiết giáp đến thủ đô, rõ ràng là để duy trì trật tự trong trường hợp xảy ra các cuộc biểu tình đối lập. Sự kiện này trùng hợp với các cuộc đàm phán tan vỡ giữa hai bên về thành phần của một ủy ban điều tra độc lập để xem xét những trường hợp gian lận bầu cử tràn lan. Bên ngoài phi trường, giữa một đám đông giới truyền thông và các ủng hộ viên của phe đối lập, người lãnh đạo Đảng Cứu Nguyên Dân Tộc Campuchia nhấn mạnh rằng một cuộc điều tra công bằng phải được xúc tiến. Theo kết quả sơ bộ của Ủy ban bầu cử cho thấy Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền sẽ chiếm 68 trong số 123 ghế so với 55 ghế dành cho đảng của ông Rainsy. Phe đối lập bác bỏ các số liệu của Ủy ban bầu cử toàn quốc và nói rằng đa số thắng đã dứt khoát là 63 ghế. Phe này chưa cung cấp được bằng chứng cho kết quả này, mặc dù đảng cầm quyền thoạt đầu nói là ủng hộ một cuộc điều tra độc lập về việc bỏ phiếu, nhưng sau đó lại thờ ơ với ý định đó, làm lu mờ triển vọng của một cuộc điều tra. Trao đổi với những phóng viên thì ông Rainsy nói đảng của ông sẵn sàng và ông xác nhận các cuộc biểu tình sẽ là phương án cuối cùng. Và ông cũng nói rằng sẽ dành những ngày sắp tới để đi lại khắp Campuchia gặp gỡ những người ủng hộ đảng của ông.
Dạ vâng, và tin liên quan tới Ấn Độ thì thưa quý vị, viên chức hàng hải Ấn Độ đưa tin một tàu Ấn Độ chở dầu thô từ Iraq về Iran đã bị chặn bắt tại lãnh hải của họ với lý do là quan ngại về gây ô nhiễm môi trường. Nguồn tin khác cho hay tàu Deshanti chở 140.000 tấn dầu thô Iraq để giao cho người mua là nhà máy lọc dầu Hindustan Petroleum tại Ấn Độ. Và Iraq là nguồn cung cấp dầu thô lớn nhất của Ấn Độ trong tháng 6. Dầu thô xuất cảng của Iran, nguồn cung cấp lớn nhất hạng nhì của Ấn Độ và thường bị tăng giảm vì ảnh hưởng của cấm vận quốc tế. Con tàu thuộc chủ quyền của Shipping Corp of Indian, gọi tắt là SCI, bị chặn từ hôm thứ Tư, thứ Ba và đến qua thứ Năm. Thì giám đốc hàng hải Ấn Độ nói rằng chưa nghe tin tàu Deshanti được trả tự do, dường như là duyên phòng của Iran nghi ngờ tàu Ấn Độ rò rỉ dầu ra biển nên điều tra. Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ ba của châu Á, lệ thuộc 80% vào dầu nhập cảng, gồm 60% từ các nước vùng vịnh. Vâng, trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, một bản tin liên quan đến Trung Quốc, khi một tòa án tại Trung Quốc đã giữ nguyên bản án tù của ông Lưu Huy, là người em vợ của nhà văn Lưu Hiểu Ba, người từng đạt giải Nobel Hòa Bình và đang bị cầm tù. Trong vụ án được nhiều người cho là có động cơ chính trị, thì ông Lưu Huy đã bị tuyên án 11 năm tù hồi tháng 6 về tội lừa đảo trong một vụ tranh chấp nhà đất. Ông Lưu Huy đã bác bỏ cáo trạng mà ông cho là sự trả đũa của chính quyền đối với những hoạt động tranh đấu của những người trong gia đình của ông. Vào hôm nay, thì anh của ông Lưu Huy là ông Lưu Đông cho báo chí biết rằng ông cảm thấy thất vọng trước phán quyết của tòa án. Và chị của ông Lưu Huy là bà Lưu Hà, cũng là vợ của nhà văn Lưu Hiểu Ba. Bà đã bị giam lỏng từ khi chồng bà đạt giải Nobel Hòa Bình năm 2010. Ông Lưu Hiểu Ba được trao giải vì những hoạt động tranh đấu ôn hòa của ông cho nền dân chủ ở Trung Quốc, là nước đang nằm dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản. Và ông đã bị tuyên án 11 năm tù vào năm 2009 về tội được gọi là âm mưu lật đổ chính quyền. Và kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần đầu của thời sự buổi trưa ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ trở lại với phần kế tiếp sau một vài thông tin thương mại. Xin mời quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài, và xin chào quý anh chị.
Nhân dịp lễ Vu Lan, nhà thuốc Mộc Phước Đường đặc biệt on sale tại Saigon Mall vào thứ Bảy ngày 17 tháng 8 và tại Asia Times Square chủ nhật ngày 18 tháng 8.
Kính mời quý khách đến để uống BioMR2 miễn phí.
Flexi 7 mua 4 tặng 1, mua 6 tặng 1 chai Flexi 7 và 1 chai đông trùng hạ thảo trị giá 79 đồng.
Yến tắm ao tặng quà giá trị hơn 139 bỉ kim, mua mặt hàng khác 100 bỉ kim tặng 1 chai dầu dừa.
Stem Cell mua 3 tặng 1, thuốc chai Mộc Phước Đường giảm 5 đồng 1 chai.
Thuốc năm chân, hầm gà, nước mắt mua 5 tặng 1, xà bông Vegan Therapy 50 đồng 1 bộ.
Xăng Hoàng Gia 6 năm có quà tặng trà thiên nhiên Therenti giảm 5%.
Siêu điện giảm 5 đồng và nhiều mặt hàng khác đại hạ giá, on sale duy nhất 1 ngày.
Tại Saigon Mall vào thứ Bảy ngày 17 tháng 8 và tại Asia Times Square chủ nhật ngày 18 tháng 8.
Mộc Phước Đường hai nơi hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Thật khổ là tôi muốn đi làm nhưng lại không biết lái xe.
Nhiều lúc muốn chạy ra chợ mua đồ chút xíu mà cũng phải bó tay vì không biết lái xe.
Em cũng vậy, thiệt một mình, đi đâu cũng nhờ vả người này người kia chở.
Được rồi, từ nay quý vị không còn phải lo lắng nữa, sẽ biết lái xe nhanh thôi. Hãy đến với chúng tôi, trường dạy lái xe MT Driving School, bảo đảm biết lái xe thật nhanh.
Trường dạy lái xe MT Driving School, chuyên dạy lái xe cho các em tuổi teen và người lớn. Quý vị có thể lấy lớp online hoặc học ngay tại lớp. Chúng tôi đưa đón quý vị trong thời gian tập lái xe, lo từ A tới Z cho đến khi có bằng lái. Trường dạy lái xe MT có hai địa điểm, Houston và tại Arlington, số 3201 East Pioneer Parkway. Xin gọi Kim Lý 817-565-9226, 817-565-9226 hoặc Thương Phan 832-640-9563, 832-640-9563.
Tin vui cho các bạn đam mê nghệ thuật đánh bóng bàn, nhà hàng Vũ Trường Giáng Xưa khai trương thêm câu lạc bộ bóng bàn vào ngày 8 tháng 8 năm 2013 cho tất cả các bạn ở Dallas Forward, với các bàn ping pong đúng tiêu chuẩn cho tournament, rộng rãi, thoáng mát, parking rất rộng và luôn có các món ăn mà quý vị đã từng yêu thích như bánh mì ốp la, bánh mì thịt kia kiểu Việt Nam, bún bò Huế, mì sa tế bò viên, phở, cơm gà roti, cơm bò lúc lắc. Câu lạc bộ bóng bàn Giáng Xưa từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, từ thứ ba đến chủ nhật. Đặc biệt miễn phí tiền thuê bàn ping pong và thêm 10% off cho tất cả các món ăn cho đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2013. Nhà hàng câu lạc bộ bóng bàn Giáng Xưa, góc Walnut và Plano, Garland. Mọi chi tiết xin gọi 469-855-4888, 469-855-4888. Giáng Xưa xin kính mời.
Công ty dược thảo Forever Life với sản phẩm Astro A. Quý vị phụ nữ bắt đầu thời kỳ tiền mãn kinh hoặc đã mãn kinh, thấy có những triệu chứng như nóng ran ở trong người, khó ngủ và toát mồ hôi vào ban đêm, cảm thấy bần thần khó chịu, dễ bực mình và cáu gắt, tính tình thay đổi bất chợt, hay cảm thấy lo lắng, buồn phiền, âm đạo bị khô, dễ bị nhiễm trùng đường tiểu, gây ảnh hưởng sinh lý. Astro A giúp mang lại sự quân bình cho cơ thể, tránh những rối loạn vừa nói. Công ty dược thảo Forever Life bảo đảm sẽ hoàn trả lại tiền nếu không đem lại kết quả hoặc không hài lòng trong 2 tuần lễ.
Vô nó thoải mái mà nó dễ chịu mà nó ngủ ngon.
Từ lúc tôi dùng cái thuốc này, người mình không bị khô, chân tay rất là láng, tóc tôi nó bớt rụng.
Đặc biệt mua 4 chai Astro A được tặng 1 chai miễn phí.
Thuốc Astro A có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Mọi chi tiết để mua hàng hoặc làm đại lý liên lạc Forever Life 1888 979 1888 1-888-979-1888 hoặc foreverlifeusa.com.
Chợ New Trường Nguyên Collin, hàng hóa nhiều, tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ, đặc biệt quý khách mua trên 30 đồng sẽ được tặng quà.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: cải lùm 2 pound 99 cent, hành hương 2 pound 99 cent, khoai môn lớn 2 pound 99 cent, tỏi 39 cent một dây, dừa tươi 79 cent một trái, xoài Ken hiệu Marathon 4 đồng 99 cent một thùng, xương bò 2 pound 99 cent, nước dừa Coco Rico 1 đồng 99 cent một dây, mì Mama Heo 6 đồng 99 cent một thùng, nước mắm Hải Yến 1 đồng 99 cent một chai.
Chợ New Trường Nguyên Co Linh, điện thoại 972-276-1185. Xin kính mời.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ, đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm? Xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1-888-979-1888, 1-888-979-1888.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhất Flexi 7, mua 4 tặng 1.
Chưa bao giờ ăn phở ở đâu mà ngon như ở nhà hàng Koi đó nghe.
Chưa bao giờ ăn sushi ở đâu mà hấp dẫn như ở nhà hàng Koi.
Chưa bao giờ ăn crawfish ở đâu mà thơm, mà ngon, mà bé, mà chính hiệu crawfish Louisiana như ở nhà hàng Koi vậy đó.
Phải rồi, vì nhà hàng Koi có thợ nấu nổi tiếng nè, sushi chính hiệu, đầu bếp Nhật đảm trách nè. Còn crawfish thì rất thợ nấu nổi tiếng từ Louisiana về nấu nguyên một tuần luôn, mà sao không ngon cho được chứ.
Cơm chiên cua, snow crab legs, rib eye steak và nhiều nhiều món khác nữa, món nào cũng ngon hết trơn á.
Nhà hàng Koi mới mở, đẹp, sang, ngon. Ngay góc 360 và Camp Wisdom, thành phố Cranberry, gần Target và Home Depot. Điện thoại 972-641-8866, 641-8866.
Nhớ đừng quên món quà phích tuyệt vời tại Coi, ngày nào cũng có nghe quý vị.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Á Châu Thời Báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng, khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời Báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay, tới anh Lay ở Super Auto Repair đi. Anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền.
Tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt cho đồng hương. Stack Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhớt máy 19.99 đồng, nhớt hộp số 49.99 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm trong dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road,
đối diện nhà thờ Sweet Home. Điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868,
hoặc liên lạc anh Lay 214-315-3128,
315-3128.
Super Auto Repair kính mời.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth
Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý khán giả, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày từ trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, tại Dallas Thục Đoan và Việt Hà, tại Houston Khôi Nguyên. Dạ vâng, để mở đầu bản tin trưa hôm nay, Khôi Nguyên xin gửi đến quý thính giả một bản tin liên quan đến ba phiên bản điện tử của báo Washington Post, CNN cũng như là The Times ngày hôm qua đã trở thành mục tiêu của một nhóm tin tặc từ Syria, vốn là thủ phạm đứng sau nhiều cuộc tấn công mạng nhằm vào giới truyền thông trước đây. Các tin tặc đã tấn công vào Outbrain, một dịch vụ mà các nhà báo dùng để đưa các đường dẫn tin tức đến với người đọc, và những đường dẫn đã bị ảnh hưởng đã chuyển hướng độc giả đến trang web của quân đội điện tử Syria, viết tắt là SEA, một nhóm tin tặc ủng hộ Tổng thống Syria là Bashar al-Assad. Theo quản lý của báo Washington Post, cho biết là các đường dẫn đã bị ảnh hưởng, chỉ hiển thị trên trang web trong khoảng nửa tiếng. Bên cạnh đó, thì phát ngôn viên của CNN cũng cho hay các trang web của CNN không bị thâm nhập trực tiếp. Washington Post đã đăng tải một bài báo về vụ việc trên trang web của mình và cho biết đang giải quyết vấn đề, trong khi dịch vụ Outbrain đã tạm ngừng hoạt động. Washington Post cũng cho hay SEA đã tiến hành một cuộc tấn công tinh vi vào một trong những biên tập viên của báo này cách đây vài ngày, và nhóm tin tặc đã sử dụng tài khoản cá nhân của biên tập viên này để phát đi một thông điệp của SEA. Vài tháng qua thì SEA đã tấn công vào các trang web trên kênh truyền hình của Anh BBC, tạp chí The Financial Times cũng như là hãng thông tấn AP. Bên cạnh đó, CBS News cũng phải bị tình trạng tương tự. Cũng như là Đại học Columbia, cũng như là tổ chức theo dõi nhân quyền. Và đáng chú ý nhất là hồi tháng 4 thì SEA đã gửi đi một cái tweet giả từ tài khoản của hãng tin AP thông báo rằng có một vụ nổ đã xảy ra ở Nhà Trắng, ở Tòa Bạch Ốc, và Tổng thống Hoa Kỳ là Barack Obama đã bị thương. Và thông tin này đã khiến cho thị trường chứng khoán bị chao đảo mạnh trước khi thông tin trên được xác nhận là thông tin giả. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôi Nguyên và một số bản tin liên quan đến vấn đề mà cá mập vẫn tiếp tục hoành hành ở tại đảo Maui của đảo ở bên Hawaii. Thưa quý khán giả, đó là một khách du lịch người Đức đang ở trong tình trạng rất nguy kịch sau khi cô này đã bị một con cá mập cắn đứt cái cánh tay phải của cô lúc cô đi lặn ở vùng biển thuộc quần đảo Hawaii. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương ngày 14 tháng 8 vừa qua, khi cô gái khoảng 20 tuổi đang lặn ở tại cách bãi biển Palauea thuộc đảo Maui khoảng 46 thước. Tại thời điểm đó, ở vùng biển này đang khá đông và tầm nhìn thì bị hạn chế. Những người đi ngang qua bờ biển đã nghe thấy tiếng hét của cô gái, đặt cô lên một con thuyền kayak và đưa cô lên bờ trong tình trạng đang bất tỉnh. Cánh tay phải của cô đã bị cắn đứt sát vai mà không thể phục hồi. Cô gái đã được đưa đến trung tâm y tế ở Maui trong tình trạng rất nguy kịch. Nhà chính trách hiện chưa rõ loại cá mập nào đã tấn công nữ du khách này. Các nhân chứng được phỏng vấn đều cho biết không nhìn thấy con vật này. Bãi biển dài hơn 3 cây số đã bị đóng cửa sau sự việc này và đã được mở trở lại vào trưa hôm qua sau khi mà các nhân viên cấp cứu đã không phát giác ra dấu hiệu nào của cá mập trong khu vực. Đây là vụ cá mập tấn công người thứ tư ở Maui năm nay, với hai vụ đã cùng xảy ra vào tháng 2 vừa qua và vụ còn lại vào cuối tháng trước. Theo Đại học Florida, thì dù cho con số vụ tấn công có tăng lên trong những năm gần đây, nhưng mà tỷ lệ tử vong vì cá mập ở Hoa Kỳ chỉ là 2% mà thôi. Sẽ được trở lại với Thục Đoan và Việt Hà.
Nhà Vân, vẫn bằng tin có liên quan đến Hoa Kỳ thì đưa ra loan báo vào hôm qua thì cơ quan không gian NASA Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ chấm dứt toan tính sửa chữa viễn vọng kính không gian Kepler sau khi các kỹ sư không sửa được 2 trong số 4 vô lăng phản ứng của nó. một trong những vô lăng bị hỏng vào hồi tháng 6 năm ngoái. Vô lăng thứ nhì không hoạt động tốt hồi tháng 5 năm nay. NASA nói rằng họ đang xét tới việc có thể dùng công cụ này cho việc khác hay không. Viễn vọng kính được phóng đi năm 2009 để tìm những hành tinh có kích cỡ như trái đất và có thể cư ngụ được, tức là vùng giữa một ngôi sao và hành tinh trong đó nhiệt độ sẽ cho phép có nước lỏng và có thể có đời sống. Nhưng sau khi hai vô lăng bị hư, thì phó quản lý dự án Charles Sobeck nói rằng NASA sẽ chấm dứt ý định phục hồi viễn vọng kính này tới mức hoạt động bình thường. Quyết định chấm dứt nỗ lực sửa chữa được đưa ra sau một trắc nghiệm hồi tuần trước. Các vô lăng này được sử dụng để định hướng chính xác cho viễn vọng kính. Và đoàn công tác Kepler giờ đây tập trung phân tích dữ liệu do nó thu thập được trong 4 năm qua. Mặc dù thiết bị trên không gian này không còn hoạt động được với độ chính xác vô song của nó, các nhà khoa học hy vọng rằng những phát hiện lý thú nhất của nó sẽ được giới thiệu trong một ngày gần đây.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì chính phủ Hoa Kỳ hôm qua đã kêu gọi các đảng ở Campuchia giải quyết các bất đồng một cách ôn hòa sau khi công bố kết quả bầu cử cho thấy đảng Nhân dân của Thủ tướng Hun Sen đã thắng một cách chật vật với con số 3,2 triệu phiếu và phe đối lập là 2,9 triệu. Đây là kết quả yếu nhất của đảng cho đảng của ông Hun Sen sau 28 năm cầm quyền. Và phe đối lập tố giác là đã có gian lận rộng khắp trong cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7 vừa qua và vẫn còn tiếp tục thách thức kết quả này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là Jen Psaki nói rằng hai bên cần quay lại bàn đàm phán để tìm ra một giải pháp phục vụ cho lợi ích tốt nhất cho nhân dân Campuchia. Và bà mong rằng hai bên đối thoại thay vì dùng đến phương thức hù dọa, trấn áp hay là gây bạo động một cách bất ổn. Bà Psaki cũng nhắc lại quan tâm của Hoa Kỳ trước những cái báo cáo là có nhiều chuyện bất thường nghiêm trọng và Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ một cuộc điều tra minh bạch. Vâng, trở lại với Khối Nguyên.
Dạ vâng, vẫn là một bản tin Hoa Kỳ liên quan đến Edward Snowden. Theo như người sáng lập của WikiLeaks là Julian Assange, vào ngày hôm nay 16 tháng 8 theo giờ địa phương, đã phủ nhận các suy đoán cho rằng Edward Snowden đã bị các nhà chức trách Nga thẩm vấn. Ông Assange cũng nói với truyền thông Úc rằng Snowden đã được đối xử tốt ở Nga. Hiện Snowden đã được cho phép tị nạn một năm tại Nga kể từ ngày 1 tháng 8. Theo Assange, là người của WikiLeaks, đã luôn ở bên cạnh Snowden kể từ khi anh rời khỏi Hồng Kông để đến Nga vào ngày 23 tháng 6. Và khi được hỏi liệu Snowden có bị cơ quan an ninh liên bang Nga, viết tắt là FSB, hay bất kỳ cơ quan tình báo nào của Nga thẩm vấn hay không, thì ông Assange đã thẳng thừng tuyên bố là không, anh ấy không bị thẩm vấn. Trước đó, các báo cáo cho biết là FSB đã làm việc với FBI về việc giải quyết bế tắc đối với trường hợp của Snowden trước khi ông Snowden được cho phép tị nạn. Trong đó có đặt ra các khả năng rằng FSB sẽ thẩm vấn Snowden. Tuy nhiên thì ông Julian Assange cho biết, ông luôn theo dõi tình hình chặt chẽ và các nhà chức trách Nga đã đối xử rất tốt với Snowden. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến Houston, Texas, thì Sở Cảnh sát tại Houston vào chiều thứ Tư 15 tháng 8 đã loan báo một số tiền thưởng lên đến 10.000 đô la cho ai cung cấp tin tức để bắt hai tên cướp đã chặn đánh một xe bọc thép chở tiền. Vụ cướp rất táo bạo đã xảy ra vào lúc 12:30 trưa ngày thứ Sáu tuần trước tại góc đường Eldine, Bender và Airline ở phía bắc Houston. Và hai tên cướp với súng trên tay đã cướp một số tiền chưa rõ là bao nhiêu từ nhân viên chuyển tiền ở trên xe. Và sau khi cướp xong thì chúng đã tẩu thoát trên một chiếc xe Mercury Sabo màu đen. Hai tên cướp đều là dân da màu, trạc tuổi từ 18 cho đến 30 và cao khoảng 5,7. Một trong hai tên có vẻ ốm, nặng khoảng 120 cho đến 140 pounds và mặc áo khoác dài màu đen, quần jean màu sữa, mang mặt nạ và găng tay đen, và trên tay là một khẩu súng lục. Tên kia cũng mặc áo khoác màu đen tương tự với quần jeans đen, cũng mang mặt nạ và găng tay, nhưng tên này xách theo một khẩu súng bán tự động. Do tính chất táo tợn và nguy hiểm của vụ này, nhà chức trách địa phương đã kêu gọi dân chúng giúp đỡ và cơ quan Crime Stoppers ở tại Houston sẽ thưởng tiền cho ai cung cấp thông tin nhằm bắt bọn cướp này. Sẽ được trở lại với Thục Đoan và Việt Hà.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì hơn 700 con gà trống và các loại gia cầm khác đã bị cảnh sát tịch thu trong trận bố ráp một nơi ở New Orleans bị tình nghi là trường nuôi gà để cung cấp cho sân đấu gà. Cảnh sát đã bắt Trinh Trần, 47 tuổi, trong trận bố ráp vào hôm thứ Tư và truy tố ông về tội hình sự là tàn bạo với thú vật, cáo buộc về tội đá gà và sở hữu các loại thú vật lạ mà không có giấy phép, theo báo The New Orleans Times. Phát ngôn viên của Hội ngăn ngừa tàn bạo đối với thú vật tiểu bang Louisiana nói rằng nhiều kinh khủng và không thể tin được là có bao nhiêu gia cầm nơi này, trong khi các hội viên tổ chức này vào bắt các gia cầm đưa lên xe vận tải 18 bánh và một xe dài 20 feet chở đi. Tiểu bang Louisiana đã cấm đá gà từ năm 2008 và là tiểu bang gần nhất ra luật cấm này. Cảnh sát nói số lượng gia cầm tịch thu được đợt này là nhiều nhất trong lịch sử từ 125 năm của SPCA, và cảnh sát nhận được lời báo tin từ người vô danh rằng có nhiều loại gia cầm trên một khu đất có nhiều tòa nhà và một sân sau khổng lồ có rào vây quanh. Và hội viên của SPCA và cảnh sát New Orleans đã khám xét nơi này vào hôm thứ Tư và tịch thu được 450 con gà trống bên cạnh nhiều gia cầm khác, và có nhiều gà trống non còn để trong các lồng trong nhà.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì binh nhất Bradley Manning đã lên tiếng xin lỗi vì đã gây thiệt hại cho đất nước qua những cái thông tin mật thẩm lậu cho nhóm WikiLeaks, và bị cáo 25 tuổi đã tưởng lầm rằng hành động của mình có thể làm thay đổi thế giới cho tốt đẹp hơn. Manning có thể bị trừng phạt đến 90 năm tù về tội danh gián điệp và những tội khác. Và với đôi mắt ướt lệ thì anh đã nói tại tòa rằng tôi xin lỗi về những hậu quả không mong đợi từ hành động của mình. Và với tôi, 3 năm qua quả là học hỏi kinh nghiệm. Manning đã nhận chuyển trên 750.000 tài liệu chiến trường và công điện ngoại giao cho WikiLeaks trong lúc làm việc tại Iraq vào năm 2010. Và hôm thứ Tư vừa rồi thì anh ta đã nhận không thể quay lui và thay đổi. Manning hiểu là phải trả giá nhưng hy vọng có thể trở lại trường học và có những quan hệ ý nghĩa với thân quyến. Vâng, trở lại với Houston.
Dạ vâng, cảm ơn chị Việt Hà, và đó cũng là bản tin cuối trong phần giữa thời sự buổi trưa, và chúng tôi sẽ trở lại với phần cuối của chương trình sau một vài thông tin thương mại.
Chú ý, tiệm thuốc Bắc Hướng Dương đã dời vào trong khu chợ Hiệp Thái, thành phố Arlington. Quý vị không biết tìm nơi đâu có bán những thuốc đặc chế, gia truyền, chữa đúng bệnh, không mất thì giờ kiếm tìm. Hân hạnh giới thiệu tiệm thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh, phong thấp trĩ, sưng nhíp hộ tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc, bổ mắt, nấm linh chi nguyên chất, cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa, thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các loại ung thư, rỗng xương, sưng mọc gai, đau nhức kinh niên, toàn năm thuốc cho quý ông giá $35. Các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy, thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Website thuocbachhuongduong.com, điện thoại 682-551-1628.
Tin vui cho quý bà, quý cô, quý ông, những người thích nữ trang hộp xoàn. Tiệm Hoàng Sơn Jewelry trong khu nhà hàng Thanh Thanh Arlington, tân bừng khai trương.
Chủ nhân tiệm hộp xoàn Hoàng Sơn,
kinh nghiệm trong ngành trên 10 năm,
có bằng cấp của GIA, là chuyên gia đẳng cấp quốc tế về đá quý hộp xoàn nữ trang. Tiệm hộp xoàn Hoàng Sơn có máy móc tối tân do GIA chứng nhận để xác định chính xác màu sắc và phẩm chất của hộp xoàn.
Nhân dịp khai trương, tiệm Hoàng Sơn on sale từ 45% trở lên cho tất cả những vỏ nữ trang, vỏ hộp xoàn, và sale nhiều hơn nữa nếu nói nghe quảng cáo trên đài 1600 AM.
Tiệm Hoàng Sơn Jewelry, khu nhà hàng Thanh Thanh, sát vỡ 95, kính mời.
Điện thoại 817-801-4481,
817-801-4481.
Nhà bán mỗi ngày, quý vị muốn đổi nhà cũ lấy nhà mới, dọn đi tỉnh khác, mua nhà đầu tư. Melissa Loan Bùi, công ty địa ốc Keller Williams, có cả trăm khách hàng đang chờ mua nhà của quý vị. Xin liên lạc Melissa Loan Bùi 972-251-0297. Ở Carrollton, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 158.000 đồng. Ở Sexy, 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, 264.000 đồng. Ở Grand Prairie, trường học tốt Mansfield, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 440.000 đồng. Ở Grand Prairie, gần chợ Hồng Kông mới, gần Grand Home, 195.000 đồng. Mua nhà mới, quý vị lời từ 5.000 đến 20.000. Nhà mới ở Garland, gần chùa Đạo Quang, chưa xây xong, khách hàng lời 8.000 đồng, giá bán từ 215.900 đồng. Quý vị có tiền, muốn cho vay tiền lời cao. Hiện nay, Melisol Lan Bùi có hai khách cần mượn tiền. Xin liên lạc Melisol Lan Bùi 972-251-0297, 972-251-0297, top producer của Killer Williams.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp
đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ Ba Lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ Ba Lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Đi chợ trúng xe Mercedes. Đi chợ trúng xe Mercedes chỉ có tại siêu thị Thuận Phát Garland.
Đi chợ có quà tại siêu thị Thuận Phát.
Receipt 20 đồng sẽ được tặng một chai tương ớt hoặc một gói bánh tráng.
50 đồng được tặng một hộp cà phê mon hoặc một két nước uống.
Mua 100 đồng được tặng một bao gạo Jasmine 10 pound. Mua nhiều tặng nhiều. Đi chợ tại siêu thị Thuận Phát sẽ được nhận vé số trúng thưởng.
Giải độc đắc một chiếc xe Mercedes 2013.
Giải nhất 2 vé khứ hồi về Việt Nam.
Giải nhì 1 bộ máy giặt sấy.
Giải ba 1 tủ lạnh. Ngoài ra còn nhiều giải thưởng khác.
Chương trình bốc thăm sẽ được tổ chức ngày 23 tháng 11 năm 2013.
Siêu thị Thuận Phát tọa lạc tại góc đường Belline và Jupiter Garland, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Siêu thị Thuận Phát có bia và rượu, chiên cá miễn phí, nhận chi phiếu cá nhân, food stamp và credit card.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, trở lại với phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và mở đầu phần tin hôm nay, xin mời anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôn Nguyên. Thưa quý vị, có rất nhiều cách để cho mọi người lưu giữ kỷ niệm về những chuyến đi du lịch như là chụp hình hoặc là mua đồ lưu niệm. Nhưng mà có một người đàn ông Mỹ tên là William Passman đã có cách độc đáo của riêng mình. Đó là ông ta đã xăm cái bản đồ thế giới lên lưng. Ông William Passman, 59 tuổi, đang ở tiểu bang Louisiana của Hoa Kỳ, đã quyết định xăm hình bản đồ thế giới lên lưng. Và ông đã đánh dấu những quốc gia mà ông đã từng đi qua bằng nhiều màu khác nhau. Cho đến thời điểm này thì ông William đã đi qua hơn 70 quốc gia ở khắp năm châu. William từng là một nhà hoạch định tài chính và hiện đã nghỉ hưu. Ông này đã đi du lịch vòng quanh thế giới từ năm 2006. Và chuyến đi đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời ông William là cuộc hành trình đến với thác Iguazu ở biên giới Brazil và Argentina. Khi đó ông đã trở thành trung tâm của sự chú ý sau khi ông đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi và để lộ tấm bản đồ trên lưng. Ông đã tâm sự như sau: khi tôi đi vòng quanh, các máy ảnh đã chụp lưng của tôi nhiều hơn là chụp cái thác. Đó là một cảm giác khác lạ. Nhìn chung thì phản ứng của mọi người đối với tấm bản đồ xăm trên người tôi rất tốt. Ông cũng nói thêm là những người bạn đồng hành của ông nói rằng họ luôn luôn nghĩ đến việc sẽ làm một cái gì đó đáng nhớ giống như ông vậy. Và xin được trở lại với Thục Loan và Việt Hà.
Dạ vâng, cái đó rất là thú vị. Thục Loan cũng đã nhìn thấy được cái hình mà bản đồ mà xăm trên lưng của anh này thì rất là thú vị và nhìn nó rất là sinh động. Ở đây Thục Loan có một cái bản tin cũng rất là thú vị, bởi vì chúng ta biết trên thế giới hiện nay khi nói đến đồ giả, đồ dởm thì người ta nghĩ ngay đến là Trung Quốc. Thế mà thực tế đôi khi vượt quá sức tưởng tượng. Theo như báo chí của Trung Quốc ngày hôm qua thì một vườn thú ở Trung Quốc mới đây đã thản nhiên lấy chó giả làm sư tử để đánh lừa khách xem. Và trò giả mạo này bất ngờ bị phát giác khi mà con sư tử giả lại lên một tiếng sủa thay vì gầm lên như một chúa tể sơn lâm thực thụ. Thì theo như bản tin Pháp của AFP trích dẫn lời của Đông Phương Nhật Báo tại Hồng Kông, thì vụ giả mạo cười ra nước mắt này xảy ra tại thành phố Tháp Hà, tỉnh Hà Nam. Trong một sở thú của thành phố này, có một con chó ngao Tây Tạng to lớn đã được nhốt trong một cái chuồng. Vấn đề sẽ không có gì đáng nói nếu mà bên ngoài chuồng không có tấm biển ghi rõ là sư tử châu Phi. Và vụ lấy chó giả sư tử này đã diễn ra trót lọt cho đến một hôm có một em bé 6 tuổi đã hết sức ngạc nhiên khi thấy sư tử mà em đứng xem lại sủa vang như một con chó. Và em liền nói với mẹ và như vậy vụ giả mạo đã bị đổ bể. Theo lời của tờ Đông Phương Nhật Báo thì người mẹ của cậu bé hết sức là bất bình và cho rằng lấy chó giả sư tử quả là quá coi thường thiên hạ. Và ban giám đốc của sở thú thì cam kết là sẽ sửa chữa sai lầm. Và phải nói là cái sở dĩ cái vụ lấy chó giả sư tử này đã có thể được tiến hành đó là vì chó ngao Tây Tạng là một cái loài chó rất là to lớn và mạnh mẽ, đôi khi rất dữ tợn và có bờm rất dày. Do đó về hình dáng thì loài chó ngao này rất là giống phần nào với loài sư tử đực. Có điều là tiếng nói của hai loài hoàn toàn khác nhau, một bên thì sủa còn một bên thì gầm, khiến cho một đứa trẻ thì cũng nhận ra được đó chị Việt Hà.
Dạ vâng, một bản tin thật là tức cười. Dạ vâng thưa quý vị, và không thể nào tưởng tượng là tại sao mà người dân Trung Quốc lại không có nhận ra là con chó ngao được. Tại vì con chó ngao cũng rất là nổi tiếng ở Trung Quốc mà. Và một cái điều khác mà rất là mỉa mai ở đây, tức là cái sự gọi là giả mạo của người lớn lại bị cái sự ngây thơ và trong sáng của một đứa nhỏ nó phát hiện ngay, cho nên mới là đáng nói. Và một cái tin mà Việt Hà đọc thấy ở đây cũng liên quan tới Trung Quốc thưa quý vị, đó là liên quan tới chuyện tình yêu, nhưng mà đây là một cái câu chuyện tình rất là mù quáng của một cái anh chàng rất là trẻ tại Trung Quốc. Anh này đó là ở thành phố Thường Châu, Giang Tô tại Trung Quốc, không biết là si tình đến mức nào nhưng mà đã yêu một cái cô gái bán hoa quả rong. Hai người mới quen nhau có một tuần thôi nhưng mà anh này mua hàng của cô rồi đâm ra là tiếng sét ái tình và đã chết vì một cái gọi là cũng một dạng tiếng sét thưa quý vị, đó là bởi vì cái dòng điện 110 kilovol, bởi vì anh này coi như là trèo lên cục điện để tỏ tình với cô này, và cảnh sát, người ta gọi cảnh sát và cũng có cảnh báo cho anh này biết là rất là nguy hiểm, nhưng mà nói như không được, không sao, cái này để cho tôi chứng tỏ cái gọi là cái tình yêu đích thực của mình cũng như là sự dũng cảm. Thưa quý vị, ở đây anh dùng cái từ là dũng cảm, và đã mạnh dạn trèo lên trên đó cây cột và ở cái độ cao tới 40 mét. Và khi cô gái này đến nơi, cảnh sát đưa đến nơi, thì rất tiếc cho anh này là chưa kịp cất lời yêu thì cái dòng điện đã chạm phải dòng điện và khiến anh này bốc cháy và tử vong ngay tại chỗ. Thật là một cái pha tỏ tình hết sức là nguy hiểm và thật là dại dột cho cái anh này. Vâng, trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì anh này đã hai lần trúng tiếng sét, một lần là tiếng sét của cô bán hàng rong và một lần là ảnh cũng chưa sợ nên lần thứ hai là ảnh mất mạng là không có trách được gì hết. Tại vì hai lần, lần đầu trúng mà còn không biết né thì lần tôi tiếp tục lần thứ hai thì đành chịu thôi. Nhưng mà với cái cách mà cầu hôn kiểu này thì dù cho cô gái này không nói là cô gái bán hàng rong, mà dù cho là có là hoa hậu thế giới mà kêu Khôi Nguyên cầu hôn kiểu này thì Khôi Nguyên cũng bó tay không có làm nổi rồi, bởi vì mức độ nguy hiểm của nó quá cao. Và vẫn một bản tin liên quan đến Trung Quốc thưa quý vị, là một cụ bà. Thì trước đây thì chúng tôi đã có giới thiệu đến quý thính giả một số cụ ông, cụ bà với số tuổi rất là cao, có thể xem như là một kỷ lục thế giới. Tuy nhiên, cụ bà ở Trung Quốc này là một cụ bà 127 tuổi và vẫn còn sống. Thì theo như bản tin cho biết là cơ quan kỷ lục thế giới chưa có ghi nhận, nhưng mà có thể đây sẽ là cụ bà cao tuổi nhất còn sống trên thế giới. Cụ bà 127 tuổi ở Tân Cương được giới chức nhà nước này xác định là còn người còn sống cao tuổi nhất thế giới và có thể là người sống thọ nhất thế giới từ trước đến nay nếu được kỷ lục cơ quan kỷ lục Guinness xác nhận. Cụ bà tên là Ali Mihan Seyiti, sinh ngày 25 tháng 6 năm 1886. Đây là những năm cuối của triều đại nhà Thanh, và một cơ quan nghiên cứu đã tới thị trấn Kanska của Tân Cương vào tuần trước, và tại đây họ xác định có khoảng 8 cụ từ 100 tuổi trở lên ở trong riêng cái huyện Suli thôi. Và phó khoa của tiểu bang này cho biết là người sống thọ nhất ở Trung Quốc trước đây là cụ Liu Meijian tại tỉnh Quảng Tây, và cụ ông sinh năm 1885 và đã qua đời vào ngày 4 tháng 6, thọ 128 tuổi. Theo bà cụ CGT cho biết, thì cụ thích trẻ con và thích ca hát, một cái sở thích rất là trẻ trung. Và cụ cũng có thói quen uống nước lạnh quanh năm, và sức khỏe hiện tại của cụ rất là tốt. Người phát ngôn của tổ chức Guinness Thế giới tại London cho hay họ chưa biết thông tin về người này, và họ khuyến khích là cơ quan của Trung Quốc nên gửi thông tin cho họ để họ có thể tiến hành các thủ tục chứng thực. Và nếu được Guinness xác nhận, thì cụ CGT sẽ chính thức đánh bại người sống thọ nhất, theo ghi nhận trong lịch sử là cụ Jenny Carmen tại Pháp, và cụ đã qua đời vào năm 1997, thọ là 122 tuổi. Theo kỷ lục Guinness Thế giới, thì người già nhất hiện nay là cụ Michao Okawa, 115 tuổi tại Nhật Bản. Theo bản tin cho biết, thì Tân Cương là nơi đa phần có người dân là Duy Ngô Nhĩ, từ lâu đã nổi tiếng là vùng có dân số tuổi thọ cao. Và theo số liệu dân số năm 1982, thì Tân Cương chiếm 22.5% số người sống từ 100 tuổi trở lên của Trung Quốc đại lục, trong khi dân số của vùng chỉ chiếm khoảng 1.3% của cả nước. Thì với bản tin này thì Khôi Nguyên thấy là không biết cái người dân ở đây họ sống như thế nào. Thì theo như bản thân Khôi Nguyên được biết là Tân Cương là cái vùng đất rất là nghèo khổ, sa mạc, cát, nóng, mà không hiểu tại sao người dân sống như thế nào mà có thể là làm cho sống lên tới có 8 cụ mà trên 100 tuổi, thì quả thật là không biết là họ sống bằng cách nào mà có thể mà sống lâu đến như vậy. Dạ vâng, đến đây thì cũng đã kết thúc phần tin buổi trưa ngày hôm nay, và mời anh Trọng Nghĩa đại diện gửi lời chào đến quý thính giả.
Cảm ơn Khương Nguyên, thay mặt cho các nam nữ sinh viên của Sài Gòn Houston, Sài Gòn Dallas và Trọng Nghĩa, xin được kính chúc quý thính giả cùng gia quyến hai ngày cuối tuần thật là bình yên và hạnh phúc. Và xin trân trọng kính chào quý vị. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng của Sài Gòn Houston cũng như Sài Gòn Dallas để tiếp tục theo dõi những chương trình kế tiếp. Xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị.
Dạ vâng, kính chào anh Trọng Nghĩa và quý chị.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, và sau đây thì Việt Hà xin mời quý vị cùng đón nghe phần bình luận chiều thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, theo Phật giáo, mùa Vu Lan là mùa báo hiếu cho cha mẹ hiện tiền hay quá vãng. Mùa Vu Lan cũng là mùa xá tội vong nhân. Các chùa thay phiên nhau tổ chức những buổi lễ lớn cho Phật tử, đến lễ Phật, làm lễ cầu siêu hoặc cầu an, cũng như lễ cúng cho các cô hồn được siêu thoát. Trong đó có cầu siêu cho những người đã bỏ mình trên đường vượt biển, vượt biên đi tìm tự do. Cũng theo đạo Phật, không có tội nào lớn hơn bằng tội bất hiếu, và cũng có câu ca dao để người đời tâm niệm, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Trong một xã hội đạo đức nhân bản, người dân sống trong thanh bình, thạnh trị, thì chữ hiếu là luân thường đạo lý được con trẻ hấp thụ dễ dàng. Và sự hy sinh của cha mẹ cho con cái cũng là một điều tự nhiên hợp với lẽ trời. Chữ hiếu cũng được nhà trường dạy dỗ từ khi các em còn học mẫu giáo. Nhà trường là cái nôi thứ hai, tuy không nuôi nấng như cái nôi mẹ, nhưng là nơi các em hấp thụ nền văn hóa và cách xử thế, làm người và lòng yêu thương tổ quốc. Thế nhưng chế độ giáo dục của Cộng sản miền Bắc thì chú tâm dạy dỗ thiếu nhi với chủ nghĩa sặc mùi Cộng sản. Thiếu nhi phải yêu kính Bác Hồ hơn cha mẹ. Những câu hát, câu thơ, ca tụng ông Hồ phải thuộc nằm lòng, như đêm qua em mới thấy Bác Hồ, hay là ai yêu Bác Hồ hơn chúng em nhi đồng. Nào là mong sao Bác sống muôn đời để dẫn dắt nhi đồng thành người và kiến thiết nước nhà bằng người. Văn Nô Tố Hữu cũng đã ca tụng thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương mình, thương một, thương ông, thương mười. Để ca tụng Stalin, nghĩa là người dân từ thiếu nhi cho tới người lớn phải tôn thờ Hồ Chí Minh và những sư phụ của ông ta là Mao Trạch Đông, Stalin hơn cả cha mẹ, ông bà. Và Đảng cũng chỉ bảo thiếu nhi rằng phải canh chừng cha mẹ, anh em, hễ thấy có dấu hiệu phản động, không theo đường lối của Đảng thì phải đem họ ra đấu tố. Trong một xã hội như vậy, làm sao con em ý thức được về luân lý, đạo đức? Cũng tỉ như một hột đậu gieo vào chốn màu mỡ sẽ đâm chồi nảy lộc, gieo vào nơi khô cằn sẽ còi cọt không bao giờ lớn và xanh tốt được. Vì vậy người ta cũng không lấy gì làm ngạc nhiên là dưới chế độ Cộng sản, đạo đức không còn, chữ hiếu cũng mất. Người ta trở nên độc ác vô cảm hơn bao giờ hết, nên đã xảy ra nhiều vụ con cái giết cha mẹ để đoạt tài sản. Con cái bỏ mặc cha mẹ đói khát lang thang không phụng dưỡng. Đại sứ đàn anh của Cộng sản Việt Nam đã thấy rõ được điều đó, nên họ cho ra một luật là cha mẹ có quyền kiện con cái nếu con cái bỏ bê hay thăm viếng. Mới nghe qua thì ai cũng tưởng Trung Cộng muốn duy trì văn hóa đạo đức. Tuy nhiên nhìn lại thì văn hóa đạo đức Cộng sản làm gì có mà duy trì. Mới đây lại có tin một người Đài Loan bị kết án 12 năm tù vì bỏ mặc cho người mẹ ruột, khiến bà bị chết đói sau nhiều ngày, không có thức ăn, và bà đã chết nhiều ngày rồi, trong khi người mẹ sống cùng với con dưới một mái nhà. Hay là tin Trung Cộng ra luật hiếu thảo và câu chuyện một người đàn bà 77 tuổi tại Trung Cộng đã đâm đơn kiện đứa con gái vì cô này bỏ bê bà. Truyền thống tốt đẹp, trẻ cậy cha, già cậy non ngày nay không còn tồn tại trong nhiều gia đình dưới sự cai trị vô đạo đức của chế độ Cộng sản. Không còn những bài học nhị thập tứ hiếu, 24 người con có hiếu với cha mẹ. Cũng như về phần cha mẹ tốt, có câu chuyện mẹ thầy Mạnh Tử dọn nhà nhiều lần để con khỏi bị ảnh hưởng xấu. Lần thứ nhất, dọn nhà gần bãi Tha Ma, con học thói than khóc như người đưa đám. Bà phải dọn nhà tới gần chợ, con học thói điêu ngoa của dân hàng chợ. Rồi bà dọn nhà lần nữa đến gần trường học. Điều đó chứng tỏ rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Dân chúng Việt Nam đang sống dưới ách cai trị đen thui của Đảng Cộng sản, nên đạo đức hao mòn, chữ hiếu thiếu vắng. Chỉ khi nào chế độ Cộng sản không còn thì ánh sáng đạo đức mới rực rọi vào. Lúc đó con cái
không còn phải bị giảng dạy chỉ yêu kính Hồ Chí Minh, không còn phải bị đầu độc trung thành với Đảng Cộng sản, mà là thương đồng bào chủng tộc, trung thành với Tổ quốc, yêu kính mẹ cha cho đúng với đạo lý của dân tộc Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.